chương trình đọc truyện trên radio. Quý vị và các bạn thân mến, kinh tế thị trường thời mở cửa đã phá vỡ sự yên bình của làng Hóp, một làng quê trung du Vĩnh Phúc. Anh Thắm rủ Toại sang Trung Quốc lao động chặt mía thuê, mỗi tháng có thể kiếm trên dưới chục triệu đồng. Do chưa xin được việc làm và muốn trải nghiệm, Toại, chàng sinh viên báo chí vừa ra trường, đã quyết định đi theo. Toại hẹn gặp Thơm, em gái anh Thắm, người bạn gái thân thiết từ thuở nhỏ mà cậu đã đem lòng yêu. Toại muốn trao cô nụ hôn trước khi đi, nhưng bị Thơm từ chối. Chuyến đi đầu tiên không thành, do chưa có giấy thông hành. Toại không qua được cửa khẩu Lạng Sơn. Đang bối rối thì Toại gặp anh lái xe đã đưa mình lên cửa khẩu. Anh ta hứa có cách đưa Toại vượt biên mà không cần giấy thông hành. Để biết chuyến hành trình vượt biên sang Trung Quốc của Toại sau đó được diễn biến ra sao, mời quý vị và các bạn cùng nghe phần 2 tiểu thuyết Láng Giềng của nhà văn Thăng Sắc trong buổi đọc truyện hôm nay. Xe dừng lại trước khu vực cấp giấy thông hành đi Trung Quốc. Tài xế đứng phanh áo trước cửa xe, vội vã thu tiền từng người. Tôi trả tiền rồi đi chụp ảnh. Có 3-4 quầy ngoài cửa. Tôi tần ngần, cuối cùng chọn một cô thợ ảnh người Lạng Sơn. Không phải vì ảnh đẹp hay xấu, mà vì trông cô ta gọn gàng và nhanh nhẹn. Bấm máy xong, cô ta biến đi đâu mất. Khoảng mấy phút sau quay lại, tay cầm 2 dây ảnh, mỗi dây 4 chiếc. Lấy kéo cắt rời từng chiếc, đưa tôi và tính tiền. Phòng làm thủ tục chật kín người. Tôi len lỏi, lấy tờ khai, điền các chi tiết theo hướng dẫn. Cầm tờ khai và 8 cái ảnh trong tay, tôi vui thầm, tưởng thế là xong. Chuyện cũng đơn giản. Có 4 cửa giải quyết mà tôi vẫn phải chen kịch liệt mới vào được cửa số 4, có một anh thượng úy đang ngồi. Đút tờ khai qua cái lỗ cửa ô van nhỏ nhắn. Anh này liếc nhanh vào tờ giấy, rồi ngửa bàn tay ra hất hất. Đưa đây. Đưa cái gì? Anh thượng úy ngẩng mặt lên ngạc nhiên nhìn tôi. Chứng minh thư. Tôi ớ người. Không có. Mày không có chứng minh thư. Bao nhiêu tuổi rồi mà không có chứng minh thư? Nhìn dáng vẻ cứng cáp của anh thượng úy bên phòng, tôi đã định xưng em. Nhưng gọi tôi bằng mày, nên tôi cũng trống không. 23. Không có thì ai cho mày thông hành?
Không biết.
Đã lên biên giới bao nhiêu lần rồi?
Đây là lần đầu.
Tên gì?
Ngô Văn Toại.
Ở đâu?
Vĩnh Phúc.
Học lớp mấy rồi?
Xong đại học.
Lại một lần nữa, anh ta dương mắt nhìn tôi như nhìn một người ngoài hành tinh vừa lạc xuống. Chắc vì giấy thông hành ở đây phần lớn toàn cấp cho những người lao động thôn quê ít học, nên anh ta mới ngạc nhiên đến thế.
Ghê nhỉ, đại học gì?
Tuyên truyền báo chí.
Sao không đi làm phóng viên mà lại sang Trung Quốc làm thuê?
Thích đi cho biết. Anh thượng úy nhìn tôi kỹ hơn.
Kinh nhỉ, mày học đại học là hơn tao rồi. Tao đến lớp 12 đã quay ngang đi làm.
May quá, cứ đại học như mày thì hôm nay cũng đi chặt mía. Anh ta dướn người, với tay lấy cái khăn giấy trên mặt bàn để lau mặt, vui vẻ nói.
Thôi, về làm chứng minh thư đi. Có chứng minh thì lấy được thông hành. Tha hồ đi chặt mía, nghe chưa?
Đứng lên đi ra, tôi lách qua những người muốn tìm kiếm một cơ hội thay đổi đằng bu đen chung quanh trạm. Đi lòng vòng tìm anh Thắm nhưng không thấy. Đang ngơ ngác, bỗng có người giật áo hỏi.
Về Vĩnh Yên không?
Quay lại nhìn, hóa ra vẫn là anh lái xe Innova sáng nay. Tôi hỏi.
Những người đi buổi sáng đâu?
Chúng nó đã đi đường khác, không cần làm giấy.
Có thấy anh Thắm đi cùng em sáng nay không?
Nó đi với con tóc vàng rồi.
Anh ta hỏi lại tôi.
Chú không làm được giấy thông hành chứ gì?
Vâng.
Việc gì phải thông hành?
Rồi tôi đưa chú đi, không giấy tờ gì cả.
Đến lượt tôi ngạc nhiên nhìn anh ta.
Lúc này mặt trời chiều đang nóng ấm. Anh ta đã cởi bỏ áo phao trên xe, chỉ mặc một chiếc áo len mỏng màu đỏ trên người. Nhìn anh giống một cầu thủ bóng đá trong đội tuyển quốc gia, tôi hỏi. Anh Thắm đi đường nào?
Tụi ấy đi qua Chi Ma Lộc Bình. Cái con tóc vàng nhanh lắm, giá chú đi theo nó thì lọt rồi.
Mãi bây giờ tôi mới nhìn thấy ngoài thân chiếc xe có sơn hàng chữ đỏ chót, chuyên chạy biên giới. Tôi leo lên, ngồi đợi đến 4 giờ rưỡi. Nắng chiều biên giới chiếu xuyên qua kính. Tôi kéo chiếc rèm màu tím lại, thấy những hạt bụi nhỏ xíu bay lờ đờ trong màu nắng đục. Không được việc, nhưng tôi không thấy buồn. Không chán, cũng không vui. Dù thế nào, cũng đã một lần lên biên giới, dẫu chưa tận mắt nhìn, thì cũng đã được cảm nhận. Lục tục vài người lên xe, tài xế đếm được 6 người. 2 đứa con gái, 1 anh bộ đội, 2 bà đi buôn, với tôi là 6. Ai cũng có vẻ vội vàng. Anh ta ngồi vào ghế lái. 6 người cũng phải đi, chiều muộn rồi, khởi hành nhé. Chiếc Innova chạy ngược lại tuyến đường sáng nay, phóng bạt mạng, vượt qua hàng loạt những chiếc container đi cùng chiều. Tí nữa đối đầu với một chiếc taxi đi ngược. Khi anh lái phanh kít lại, mọi người xô cả về phía trước. Một bà buôn bị đập đầu vào thành ghế, hét toáng. Chạy gì mà như chạy lấy chết. Đúng là gửi thân cho xe tử thần. Kinh bỏ mẹ. Anh lái không nói gì, há miệng cười, lấy tay gạt công tắc đèn. Đồi núi hai bên đường đã sẫm lại. Chỉ còn vương chút nắng chiều trên sườn dốc. Trời tối dần, phong cảnh ấy thật dễ đem lại cho người ta cảm giác u buồn. Đến hơn 9 giờ tối, tôi xuống xe. Khi trả 80.000 tiền vé, anh lái đưa tôi một cái danh thiếp. Chú có muốn đi nữa thì gọi cho tôi. Tôi đút tấm thiếp, ghi tên anh ta là Hữu Có vào ví, xách túi đi bộ về. Qua cổng nhà cái Thơm, ba con chó đã quen hơi tôi nên không sủa ầm ĩ. Nhà nó đã tắt đèn, nhìn chỉ còn như một khối đen sẫm nổi lên trong vườn tối. Trong sự yên ả tĩnh lặng ấy, tôi như thấy bóng cái Thơm ra vào, rất gần mà vẫn mờ ảo, không đụng tới được. Có mùi hoa rẻ thoáng trong gió. Trở về nhà, tôi nằm dài dưới mái hiên, mùi thơm hoa rẻ vương cả vào những giấc mơ lẫn lộn. Mấy hôm sau, tôi gọi điện cho anh Hữu Có. Em muốn đi, nhưng chưa làm chứng minh thư. Đã bảo không cần, cứ chuẩn bị đủ tiền, gọi tôi là đi luôn. Bây giờ là vụ chặt mía, người ta đang rất thiếu nhân công. Phải chuẩn bị bao nhiêu? Ít cũng phải 5 củ. Được 7 củ là vừa phải, thế nhé. Nghe anh Có, tôi bắt đầu xoay tiền. Nhằm lúc bố tôi mang quyển Phong Nhũ Phỉ Đồn ra đọc, tôi hỏi, cho con 7 triệu. Ông trợn mắt, hoảng sợ, đặt quyển sách sang bên. Có mà bán cả cái xe máy tao đang đi, cũng không đủ ngần ấy. Đúng thế thật, chiếc xe đang dựng ngoài sân, dưới bóng cây bưởi chua. Nó là chiếc xe tàu màu đen nhái Max Xeway bố tôi đang dùng để đi dạy học. Lúc mới mua chỉ có 5 triệu. Bây giờ chiếc xe không đẩy được nữa. Bố tôi còng lưng đạp 3-4 cái máy mới nổ. Đầu tư mà bố. Con vay chứ không xin. 2 tháng về con trả đủ. Tao không lấy đâu ra mà đầu tư. Tôi quay sang hỏi mẹ. Bà đang ngồi bên một mẹt đỗ xanh, kiên nhẫn nhặt bỏ những hạt đỗ nhọn. Thỉnh thoảng lại lấy ngón tay dí chết một con mọt đỗ màu đen. Tôi dám chắc là bà đã nghe câu chuyện của bố con tôi. Mẹ tôi bao giờ cũng ủng hộ việc tôi đi kiếm tiền. Nhưng bỏ một số vốn lớn như thế thì thật khó với bà. Cho con 7 triệu làm vốn đi kiếm tiền. Bà ngẩng lên làm như mới vừa nghe thấy cái câu hỏi kinh hoàng ấy. Chiếc kính lão sệ xuống quá mũi. Hai tay vẫn đặt trên mẹt đỗ. Bà nhìn sang bố tôi. Đi mà hỏi bố mày ấy. Tôi làm như thất vọng bước ra, lững thững đi xuống đường bê tông. Loanh quanh đến bới, đứng nhìn cây hoa rẻ rồi đi lên. Mẹ tôi đã buông mẹt đỗ, đang nhặt rau muống dưới bếp. Bố tôi vừa cắm giúp bà nồi cơm điện, quay sang chỉ tôi một sấp tiền để ngay ngắn trên bàn. Có thế chứ, nhà có mỗi thằng con trai, chẳng nhẽ tiếc tí vốn. Bố nói, chỉ có 5 triệu, mà là cho vay đấy. Tiền lo đám cưới cho cái Lâm. Đem đi rồi đem đủ về cho tao, không cần lãi. Lâm là chị gái của tôi
mới 25 tuổi mà ông bà đã lo chị ấy ế chồng. Tôi cầm tiền vui mừng ra mặt. Cơm tối xong, tôi lại hẹn Thơm ra bới, kể cho nó nghe chuyện mượn tiền. Ông bà già cho tao vay 5 triệu, tao còn 500, vẫn thiếu 1,5 triệu. Tôi vô tình khoe ra thế, nào ngờ nó nói ngay. Nhiều không có, chứ 1,5 triệu thì tao có, để tao đưa cho. Má tôi nóng bừng lên vì xấu hổ. Hoàn toàn không phải tôi gợi ý để vay tiền của Thơm. Tôi từ chối. Không, làm sao tao có thể lấy tiền của mày? Thơm cười. Sĩ diện chứ gì? Đây, cho vay, chứ chẳng cho không đâu mà sĩ. Tôi cũng cười. Vậy bao giờ lấy chồng tao trả? Trả gấp nhiều lần như thế. Trả luôn cả một con lợn béo với một vò rượu tăm nữa. Nhớ đấy nhé. Nói lời đừng có mà nuốt lời. Nhưng mà nếu lấy thằng ở Hà Nội thì tao không trả gì hết. Lấy ai thì mày trả? Lấy tao. Cả hai chúng tôi cùng cười, đều thấy thật vui vẻ. Tôi nhớ đến câu tình trong như đã, mặt ngoài còn e của Nguyễn Du. Nghĩ câu thơ thật giống với chúng tôi lúc này. Thơm nói. À, hôm nọ lão ấy về, lão ấy bảo bố mẹ sang xin cưới tao. Mày bảo thế nào? Ý lão là muốn cưới tao về để hầu mẹ lão đang bệnh cho lão yên tâm ở Hà Nội. Thầy tiếng Trung có khác, khôn như tàu. Đúng là khôn hết cả phần của thiên hạ. Nhưng mà mày trả lời thế nào? Tao bảo có người yêu rồi. Lão có hỏi người yêu mày là ai không? Thơm cười lên, lấy tay thụi nhẹ vào người tôi. Xong nó bỏ đi. Tôi khấp khởi với ý nghĩ Thơm ám chỉ tôi là người yêu của nó. Đêm ấy, tôi chìm vào những giấc mơ, thấy mình tự nhiên bay được. Bay từ dưới cái bới đầy những cây cứt lợn và cây cỏ tế lên tận ngọn cây hoa rẻ. Nửa đêm thức giấc, tôi nghe rõ tiếng gió lay cành bưởi chua quệt vào cửa sổ. Mơ hồ chẳng khác gì tiếng vọng về của một chuyến đi xa. Đoàn người vừa đi từ trong rừng ra, con đường mòn đã dẫn họ qua một cái xóm nghèo hẻo lánh, chỉ có mấy ngôi nhà thưa thớt trước khi luồn sâu vào rừng. Họ đã lọt qua biên giới, bây giờ đang dẫm chân lên ven đất Trung Quốc, một đất nước khổng lồ. Trên đầu họ lộ ra một khoảng trời cuối xuân như xám hơn và gió thổi ngược chiều lạnh buốt. Những tán cây nghiêng xuống che phủ đường đi, để lọt qua vài tia nắng tạo thành những chấm sáng nhảy múa trên đám lá mục. Một người đàn ông quấn chiếc khăn len kín mặt đã đợi sẵn ở đây để đưa chúng tôi về cho chủ vườn mía. Người này vội vã lùa 17 nhân công làm thuê chen chúc vào trong một chiếc xe 7 chỗ đã dỡ hết ghế. Tôi tò mò nhìn anh ta tháo chiếc khăn len bịt mặt để xem đó là người Việt hay Tàu. Tuy nhiên, da mặt sạm đen cùng với giọng nói lơ lớ của người dân tộc đều không chứng tỏ được nguồn gốc của anh ta. Ra hiệu mọi người lên xe bằng cách nhổ một bãi nước bọt, vẫy tay rồi nhảy lên ghế lái rồ máy. Anh ta nói to, ngồi dồn vào, đi đường sóc là xe đóng được hết. Thế là tôi đã xuất ngoại. Lần đầu xuất ngoại, tất nhiên là một chuyến xuất ngoại chui. Tuy vậy, ý nghĩ mình đang ở đất Trung Quốc vẫn cho tôi có được chút hứng khởi. Tôi đợi mọi người ngồi yên rồi mới nhảy lên đuôi xe. Tưởng mình là người sau cùng, nào ngờ vẫn còn một chị ở đâu bỗng dưng ôm túi hiện ra rồi túm lấy tôi mà đu mình lên. Lên được xe, chị ta không còn lựa chọn nào khác là phải ngồi tọt ngay lòng tôi. Đó là chỗ duy nhất còn có thể ngồi lọt. Tôi bắt buộc phải vòng hai tay ôm lấy người chị. Nếu không, cả hai sẽ cùng ngã lộn xuống đường khi xe chạy. Chị muốn quay lại nhìn tôi, nhưng ngồi sát quá nên không làm được. Mái tóc chị buông hết lên mặt tôi, phả ra một mùi thơm kỳ lạ và khiêu khích lần đầu tôi ngửi thấy. Hình như chị cũng biết tôi đang lúng túng nên cười nói. Ngồi ôm chị thế này mà không sướng à? Khối thằng muốn mà không được đấy, chú em ạ. Trên xe rộn lên tiếng cười. Chắc chắn mấy anh chị khác cũng đã tranh thủ lúc xe chật mà ôm nhau. Tôi im thít, không hé răng trước cái sự tự nhiên ấy. Chị ta phải cảm nhận như thế nào trong vòng tay tôi thì mới dám gọi tôi là chú em. Lần đầu tiên trong đời, một thằng trai tân đụng chạm sát sạt đến thân thể đàn bà thì biết nói năng gì. Khi duỗi tay ra, tôi không thể không va vào ngực chị. Điều đó làm tôi thật sự bối rối. Tôi nghĩ đến anh Thắm. Nếu anh vớ được chị này thì sẽ ra sao? Liệu có chịu ngồi ngay đơ ra như tôi không? Xe bắt đầu đi, bắt đầu lắc, bắt đầu sóc. Và người đàn bà cũng phải lắc theo trong vòng tay tôi. Lắc mãi rồi cũng mệt, tôi chẳng còn cảm giác gì. Đến nơi tập trung, chị nhảy xuống đầu tiên, giơ tay thân thiện đỡ tôi. Tôi thở phào khoan khoái khi thấy mình như vừa trút được một cái túi to và nặng. Có một cơn gió lạnh từ đâu thổi tới, làm tôi chợt nhận ra là người đàn bà trong vòng tay đã làm mình ấm lên trong suốt nửa ngày xe chạy. Người lái xe dẫn chúng tôi đi bộ vào làng. Ở cổng làng có một cái bia khắc hai chữ trắng, chắc là tên làng. Lại có một cái bảng thông tin màu xanh chữ trắng. Tôi liếc nhìn nhưng chẳng hiểu được gì. Vốn tiếng Trung của tôi trong mấy năm đại học giờ cũng chỉ còn mấy câu. Ủa sư duê nàn dần, nỉ sư trung của dần. Thẩm nghĩ phải nhanh chóng học thêm. Con đường đất đỏ dẫn vào một cái làng nghèo nàn. Trước cổng những ngôi nhà lợp ngói ống cũ kỹ, màu đen xám là những luống rau khoai, rau diếp xanh tốt. Thỉnh thoảng, một chú lợn ụt ịt chạy ngang. Một con chó mực đuổi gà kêu quang quác. Cảnh vật chẳng khác gì một cái làng Việt Nam. Khi đi qua một gốc mận xù xì khá to, mọi người chỉ cho nhau mấy cánh mận trắng nở muộn. Vậy là vẫn còn đang mùa xuân. Tôi giơ tay vẫy một người đàn bà đựu con đang quét sân bằng chiếc chổi nhựa. Tôi lại cất lời chào, nỉ hảo. Người đàn ông luống tuổi đang cầm cuốc xới vườn, nhưng họ đều không buồn để mắt ngó nhìn chúng tôi. Đó có thể do tính cách lạnh nhạt của người phương Bắc, cũng có thể vì họ đã quá quen với cảnh những người Việt Nam làm thuê, vai đeo ba lô, tay xách túi, lếch thếch đi vào làng của họ từ nhiều năm rồi. Bà chị đã ngồi vào lòng tôi, bây giờ ôm túi đi bên cạnh. Tôi cảm thấy có hơi ấm tỏa ra từ người chị. Chị hỏi, chú đi lần đầu à? Vâng, lần đầu. Chị đi lần này là lần thứ ba. Chưa kể ngày bé, đã đi chặt mía ở Lào Cai. Yên tâm, chị đã quen với nhà chủ. Điều kiện ăn ở rất tốt. Những đợt trước, chú biết không, còn phải dựng lều lên mà ngủ, ngủ ngoài bãi. Yên tâm đi, có gì chị giúp. Tôi thấy chị cởi mở và tự nhiên, nhưng quả thật, không thích mình bị coi là đàn em. Ngày ở đại học, tôi cũng ít khi được coi là đã lớn, có thể chỉ tại vóc người thấp nhỏ và vẻ non nớt có chút ngây ngô trên nét mặt. Tuy vậy, trong lòng tôi cũng thấy yên tâm khi lần đầu đi làm thuê lại gặp được một người từng có trải nghiệm. Chị lại hỏi, chú tên gì? Tôi vươn vai, như thể động tác ấy làm ngực tôi nở ra và người cao lên thêm một chút. Quả nhiên, tôi thấy chị cũng chỉ cao ngang bằng với tôi. Toại, chị là côi. Ở làng, chúng nó cứ gọi là côi bú, vì vú chị to, đồ sộ thật mà. Nhiều tuổi chưa? Đã từng tiếp xúc với đám bạn nữ là sinh viên, hay với đám con gái quen ở làng, kể cả thân thiết như cái thơm, nhưng tôi chưa hề gặp một ai lại nói năng tự nhiên như chị. Tôi trả lời cụt lủn. 23. Thảo nào, chắc chị Khôi hiểu được nguyên nhân của một sự việc đã không xảy ra như là đáng lẽ nó phải xảy ra, nên mới bột ra câu thảo nào. Điều đó làm tôi liên hệ đến lúc ngồi ôm chị trên xe. Nếu tôi mạnh bạo hơn chút nữa, thì chị đã không nói thảo nào. Tôi thích thú nghĩ mình sẽ phải đàn ông hơn đối với người đàn bà này. Ý nghĩ làm tôi thấy mình trở nên hãnh diện. Chị Khôi lại hỏi. Chị 29, hơn Toại tận 6 tuổi. Nhà chú ở đâu? Ở Du Tử Hạ. Chị biết Du Tử Hạ. Chị ở Bồng Cao. Cùng huyện mà. Huyện mình sang đây nhiều lắm. Thế nào chẳng gặp người quen. Cứ yên chí. Đi với chị, không đứa nào dám bắt nạt đâu. Đừng sợ. Ấy là chị Côi tự nói ra thế. Tôi có sợ đứa nào đâu. Tôi đang là một thanh niên khỏe khoắn. Năm cuối lớp 12 đã theo thầy học võ. Cứ tưởng mình sẽ lên được đai đen một cách dễ dàng. Có khi tại mải mê học võ mà tí nữa tôi trượt đại học. Tuy nhiên, câu nói của chị đã nhắc tôi biết. Chỉ nội trong đám thợ chặt mía thuê cũng đủ chuyện phức tạp. Ngay ngày hôm sau, khi sương sớm lạnh cóm còn răng phủ trắng, chúng tôi đã ra đồng chặt mía. Chị Côi đi cạnh một người đàn ông, dáng thô kệch, Trông anh ta có cái gì đó rất đáng nghi ngờ. Tôi đi sau, trong đầu có ý muốn đẩy người đàn ông kia ra, một ý nghĩ vừa hài hước vừa phi lý. Khi băng qua những bãi mía đã chặt, lá mía đã được đốt lấy cho và người ta đã vun cho những gốc mía, tôi kiếm cớ hỏi chị Côi. Sao không đào những gốc mía này lên mà lại vun cho vun đất vào? Chị Côi tụt lại đi ngang với tôi, bỏ cho người đàn ông lủi thủi đi trước. Có thế chứ, đây mới chỉ là cái mẹo vặt của tôi. Chị Côi vừa đi vừa giảng giải. Đây là bãi mía đã thu hoạch từ tháng trước. Người ta để gốc mía lại, chăm bón cho những mầm mía mới lên thành một bãi mía. Cứ như thế, phải vài ba năm mới đào bỏ gốc trồng mới lại. Chị Côi vui vẻ đi sát vào tôi. Có thế thì các vụ mía mới liên tiếp gối vào nhau. Người chặt mía thuê như chị em mình chẳng mấy khi hết việc. Nếu gọi những bãi mía là những rừng mía cũng được. Không kể những đám mía đổ nằm rạp xuống, những cây mía dài hàng vài ba mét đứng dựa vào nhau. Lá mía ở thân dưới đã héo khô rũ xuống. Lá mía trên ngọn tua tủa như những lưỡi kiếm vẫn xanh rì. Hoa mía trắng đục như hoa bông lau, nở bung trên đỉnh ngọn, phất phơ trước mỗi đợt gió lạnh. Tôi nhặt một đôi găng tay màu đen, không thật cũ, nhưng rõ ràng đã có người dùng. Tất nhiên là thế, vì trước chúng tôi đã có mấy đợt người Việt đến chặt mía thuê ở đây. Chị Côi đang cúi xuống bới tung đống găng tay. Chị đã quấn một chiếc khăn mỏng che kín mặt. Chị cầm một đôi găng tay đưa tôi. Chú đi đôi này vào vừa hơn, găng tay rộng khó chặt lại đau tay. Khi chị nói, tôi thấy môi chị mấp máy sau tấm khăn che mặt. Cùng lúc, người đàn ông có dáng thô kệch cũng sấn tới sát vào chị. Thấy vậy, tôi cầm áo anh ta kéo lùi lại. Anh ta cười khơ khớ rất vô duyên. Cô chọn cho anh một đôi. Chọn đôi nào tốt để giữ cho tay anh. Bàn tay này điêu luyện đấy. Điêu luyện hay không thì kệ anh. Tự đi mà chọn lấy. Chị Côi kéo tôi sang chỗ lấy dao. Một đống dao quắm xếp gọn ở góc ruộng. Mỗi người nhặt một con. Chị Côi giơ một con lên soi. Con này dùng nhiều, đã cùn. Chị Côi nói và bỏ con dao xuống. Chị lật lật đống dao như đã lật đống găng tay. Cuối cùng lại giơ một con lên. Chị hỏi tôi. Chú thấy con này thế nào? Có sắc không? Tôi cũng đang mải chọn cho mình. Chị Côi bảo phải lấy con dao thật sắc thì nhát chặt mới bén. Chỉ một nhát là hạ cây mía nhanh gọn, năng suất mới cao. Tôi tháo găng, lấy ngón tay gại gại lên lưỡi dao hài lòng. Tôi cùng nhóm với chị Côi. Những ngày đầu chị kèm sát, hướng dẫn cách giơ dao chém xuống, cách dốc lá bỏ ngọn, cả cách xếp mía thành bó, rồi lấy dây buộc lại như thế nào. Dây buộc đã giải sẵn ở dưới, được cây mía nào vứt gọn lên trên, đủ lượng rút dây buộc lại. Thế là được một bó, chị Côi bảo. Mỗi cây phải nặng chừng 2 cân, hơn một tí kém một tí. Chú cứ ước chừng 20 cây, hơn một tí kém một tí, rồi bó lại là được. Đừng ít quá thì bó mía nhẹ, chủ nó kêu, mà nhiều quá thì bó mía nặng, mình không vác được. Lúc ấy mặt trời đã lên cao, rọi nắng xuống rừng mía. Người đàn ông có dáng thô kệch luôn chặt mía gần cạnh chị Côi. Nắng chiếu vào lưỡi con dao quắm trên tay anh ta liên tiếp vung lên hạ xuống, tạo thành những tia chớp nhỏ vòng tròn. Tay kia anh ta đỡ gọn lấy cây mía, lại vung dao phát chỉ một nhát là cái ngọn mía rụng xuống. Chị Côi dừng tay chặt mía, nói to. Hoan hô anh Lượng, chặt như thế thì năng suất nhất đội, chặt giúp cả chị em tôi nữa nhé. Chị Côi vừa gọi người đàn ông ấy là Lượng, anh ta dừng tay dao, quay lại cười thỏa mãn. Lúc nào Côi cần thì cứ ới, anh sẽ đến giúp ngay. Tôi thấy trong câu nói có ẩn ý nên tự nhiên mất cảm tình với anh Lượng. Có lẽ vì thế mà khi trông anh ta cười, tôi thật khó chịu phải nhìn thấy những chiếc răng thưa vàng khè trên một bộ mặt hơi ngớ ngẩn. Tuy vậy, nhìn anh vung dao chặt mía một cách điêu luyện, tôi có chút kích động, liên tưởng đến một bãi chiến trường, những cây mía ngã xuống như những thân xác lính. Người gãy chân, người gãy tay, kẻ cụt đầu, máu me linh láng. Tôi nhìn ra chung quanh, vẫn là màu xám của rừng mía dưới nắng. Đám hoa mía bỗng trắng toát như màu khăn tang. Gió từ trong núi xua những đám mây trắng bay vun vút trên đầu. Nghe trong gió như có tiếng hò reo của binh lính. mây gió đưa trí tưởng tượng của tôi trở lại quãng đường đã đi qua Ải Chi Lăng. Ngày còn ngồi ghế đại học, thầy giáo dạy kỹ năng viết phóng sự nhận xét. Tôi chịu khó đọc, biết được nhiều, có khả năng quan sát và liên tưởng. Đó là những điều cần thiết cho một nhà báo. Tự tôi lại thấy có những ưu điểm ấy vì tôi có một bộ não không mấy bình thường. Nhìn sự việc này lại nghĩ đến chuyện khác. Điều đó xảy ra thường xuyên và thái quá, làm tôi hoảng sợ, thấy mình như có chút bệnh hoạn. Ngày qua ngày, công việc cứ thế đều đặn, không vui nhưng cũng không quá tẻ nhạt. Tôi và chị Côi đã trở nên thân thiết hơn. Hai chị em thường vừa làm vừa chuyện trò. Một hôm tôi hỏi chị. Chị biết anh Lượng từ trước à? Chị Côi nhìn tôi thăm dò. Chị không hiểu tại sao bỗng dưng tôi lại quan tâm đến anh Lượng. Anh ấy người cùng làng. Tôi buột mồm nói Thảo Nào. Chị Côi bật hỏi ngay. Thảo Nào làm sao? Thảo Nào anh ấy cứ xoắn lấy chị. Chị Côi cười, thích thú vì hiểu ra câu hỏi của tôi. Chị cười rất tươi, hàm răng trắng đều sáng lên bên trong đôi môi thật hồng. Một lần thấy chị nhai mía, tôi đã tưởng môi chị bị chảy máu. Hóa ra không phải, mà là vì môi chị hồng không kém gì bôi son. Chị biết, nhưng không để ý. Chỉ để ý đến toại thôi. Thật à? Để ý chuyện gì? Không thấy chú gọi điện thoại, hay là chưa có cô nào? Tôi à lên một tiếng. Là vì em chưa có sim Trung Quốc. Để tối chị dẫn đi mua. Chị Côi đã dẫn tôi đi mua một cái sim. Tôi liên tục gọi về cho Thơm, tới mức nó sốt ruột bảo. Mày gọi về cho bố mẹ mày đi. Ông bà ấy toàn phải hỏi thăm mày qua tao là thế nào. Không ngờ chị Côi để ý tất cả những chuyện ấy. Một hôm chị hỏi tôi. Chú gọi cho ai mà cứ mày tao suốt thế? Em gọi cho Thơm, nó là bạn em. Là bạn bè hay là bạn yêu? Em yêu nó mà không biết nó có yêu em không? Thế chú có bày tỏ không? Bày tỏ thì chán lần rồi, nhưng nó cứ nhấm nhằng. Con gái thế, nó thích chú thì mới thế. Bất thình lình chị hỏi. Đã hôn nhau chưa? Đòi mà nó không cho. Thảo Nào. Tôi biết ngay là mình đã lỡ lời. Đáng lẽ tôi phải nói đã hôn cái Thơm rồi, hôn nhiều rồi. Đã đè nó ra bới mà hôn và hơn thế nữa. Câu Thảo Nào của chị chứng tỏ chị coi tôi chẳng ra gì. Tôi hậm hực với chị, hậm hực với cả chính mình. Càng gần tới cuối vụ mía, anh Lượng càng để lộ ý muốn cưa cầm chị Côi. Có một lần anh mon men đi sát với tôi hỏi nhỏ. Mày với cái Côi không có gì à? Có gì là có gì? Ấy ấy. Không hiểu. Không ấy nhau mà sao lúc nào cũng kè kè thế? Thích thì thế. Tao cùng làm với Côi, tao biết nó. Biết cái gì? Biết nó chán chồng. Tôi nóng mặt, bỗng nhiên thấy cơn tức lên họng. Tôi không thích người đàn ông xấu xí này lại thọc vào chuyện chồng con chị Côi. Rõ ràng anh ta đang ghen tức, đố kỵ với tôi. Sự đố kỵ ấy có thể làm anh tức tối vì đã không cạnh tranh được với cái thằng còn kém anh hàng chục tuổi. Tôi dướn mắt, nhìn vào mặt anh Lượng, tỏ ý không hài lòng. Những mao mạch nhỏ li ti nổi lên đỏ lòm trên chóp mũi anh ta. Hai cái môi anh ta to như hai quả chuối mắn. Thật là tôi không nói quá. Đấy là hai cái môi thèm khát nhục dục. Nhớ lại từ khi gặp anh Lượng, tôi thấy anh là người đàn ông có xu hướng tìm kiếm những vui thú với đàn bà. Quả nhiên chỉ vài hôm sau, anh Lượng đã có một đề nghị chứng tỏ nhận xét của tôi là đúng. Anh bảo tôi, mai tao nghỉ một ngày đi chơi, mày có đi với tao không? Bỏ việc đi chơi làm sao được? Việc khoán, làm nhiều ăn nhiều, nghỉ một hôm rồi cố bù lại. Đi đâu? Cứ đi khắc biết.
Quý vị và các bạn vừa nghe phần 2 tiểu thuyết Láng Giềng của nhà văn Thang Sắc. Thu Lan xin kính chào tạm biệt.